Phần thứ hai, cha Gioan trốn khỏi xứ hai lần.
Cha Gioan rất khiêm nhường cho mình là người hèn hạ, dốt nát, kém nhân đức, không biết hướng dẫn linh hồn người ta, không đáng làm linh mục. Cha nghĩ chức linh mục rất cao trọng, và người có chức ấy phải coi sóc giáo dân và lo cho giáo dân của mình được lên thiên đàng. Nên cha coi việc ấy rất nặng nề, thật ngại ngùng, nhất là nghĩ đến ngày Chúa phán xét. Linh mục phải thưa lại với Chúa về những linh hồn mà người đã giao cho mình coi sóc, nên cha lo lắng, sợ hãi. Cha nhớ đến hạnh tích thánh Vicente de Fort, thánh Gioan La Sang và nhiều thánh khác. Trước đã làm cha xứ coi sóc con chiên, và sau xin nghỉ, xin đi làm việc khác vì thấy việc coi xứ và coi sóc giáo dân là gánh nặng mà sức mình không chịu nổi, chỉ sợ mất linh hồn mình. Vì những lý do ấy mà cha luôn luôn muốn xin nghỉ hưu, nghỉ việc coi sóc giáo dân để vào nhà dòng hay tìm nơi vắng vẻ đọc kinh cầu nguyện và ăn năn đền tội dọn mình chết lành. Những năm mới coi xứ Ark, cha luôn để tâm về điều ấy. Nhưng từ năm 1826, khi dân các nơi, các nước nghe nói về cha, họ kéo nhau đến xứ Ark ngày càng đông. Cha cho mình là người yếu hèn, không thể gánh nổi việc ấy, nên chỉ muốn nghỉ, muốn bỏ xứ tìm nơi vắng vẻ đọc kinh cầu nguyện và ăn chay đền tội. Cha thường hay than thở:
khi tôi còn ở nhà cha mẹ, lúc đó hạnh phúc biết chừng nào. Dù tôi phải chăn chiên, làm ruộng, nhưng vẫn có giờ nghỉ, có giờ đọc kinh, cầu nguyện, lo cho linh hồn tôi. Nhưng bây giờ, tôi phải lo cho linh hồn người khác cả đêm lẫn ngày, không còn giờ mà lo cho linh hồn tôi nữa.
Vì cha nghĩ trách nhiệm ấy nặng quá, không thể gánh được, nên năm 1840, cha bỏ xứ trốn đi ban đêm, không cho một ai hay biết. Cha đi được một quãng đường, đến chỗ kia có thánh giá dựng bên đường. Ngài dừng chân một lúc và suy nghĩ:
tôi bỏ xứ trốn đi, liệu có trái thánh ý Chúa không? Dù tôi vào dòng tu và làm được nhiều điều, nhưng chắc gì đã làm đẹp lòng Chúa, cho bằng tôi ở lại xứ để cứu nhiều linh hồn. Vì một linh hồn thì trọng hơn mọi việc lành phúc đức.
Cha suy đi nghĩ lại điều ấy, rồi quyết định trở về xứ của mình để làm việc như trước. Năm 1843, khi cha Gioan bị bệnh nặng gần chết, nhưng Chúa đã chữa bệnh cho cha như chúng ta đã biết. Con chiên vui mừng lắm, nhưng không được lâu, vì cha khỏi bệnh được 2 năm, thì nghe tin cha có ý xin nghỉ để đi tu dòng. Chính cha nói với người ta:
cha đã xin Chúa cứu chữa cho mình, để thôi việc coi sóc giáo dân, tìm nơi vắng vẻ, ăn năn đền tội và chuẩn bị cho cái chết.
Thời gian đó, Đức Giám Mục thấy cha Gioan đã yếu, mà công việc của cha lại quá nhiều và nặng nhọc, nên Ngài sai một linh mục trẻ, thông thái và nhân đức đến làm phó cho cha Gioan để giúp xứ Ark. Cha Gioan thấy linh mục ấy nhân đức và có tài điều hành việc trong xứ khéo hơn mình, nên Ngài định tâm bỏ xứ trốn đi đang lúc đêm tối. Cha chỉ nói cho 2 cô coi sóc viện mồ côi biết ý định ấy, và buộc 2 cô phải giữ kín. Nhưng chẳng may, có người nghe thấy, họ đi nói cho cả làng Ark biết. Khi dân làng biết ý cha xứ, họ cử người canh gác xung quanh nhà xứ và nhà thờ. Cha Gioan đọc kinh, giảng, giải tội cho đến khuya, rồi cha về nhà xứ nghỉ như mọi ngày. Khoảng 2 giờ sáng, các người canh gác thấy cha mở cửa sau ra ngoài, thì họ đánh trống, đánh chuông nhà thờ. Lập tức cả làng thức dậy, đổ ra canh các lối. Đêm ấy trời tối lắm, nên cha Gioan và một thầy đang dạy học cho con trai ở làng Ors đi đường tách ra cánh đồng mà không ai hay biết. Hai cha con chạy một mạch 3 tiếng đồng hồ đến làng Dalili, quê của cha Gioan. Đúng lúc trời vừa sáng, cha Gioan mệt quá, hai chân đều sưng phồng lên. Nếu có phải đi lâu hơn nữa cũng không sao đi nổi. Cha dặn anh em, con cháu phải giấu kín, đừng nói cho ai biết là cha đang ở đây. Nhưng cha bỏ xứ Ors được 4 ngày, thì người ta biết cha trở về quê quán và đang ở nhà người anh ruột trong làng Dalili. Cả làng Ors kéo đến Dalili, kêu vang khóc lóc xin cha về. Những người tứ xứ đi 7-8 ngày đường đến làng Ors để xưng tội mà chưa kịp xưng, nay cũng đến làng Dalili xin cha giải tội cho mình. Tin cha về nghỉ ở quê đồn thổi khắp miền ấy. Những người trên tỉnh Lyon và các xứ xung quanh đấy kéo đến xưng tội rất đông, đến nỗi khó có chỗ ăn ngủ cho họ. Ở làng Ors, cha Gioan đã lo liệu có nhà hàng ăn rộng rãi lịch sự, để mọi người có thể ăn uống và trú ngụ mấy ngày, mấy tháng cũng được. Nhưng ở làng Dalili không có hàng quán cho khách ăn uống và trú ngụ, nên gây ra trở ngại cho khách và làm nặng lòng cha Gioan cùng anh em của cha. Lại còn một điều trở ngại nữa là vào năm 1823, Tòa Thánh chia địa phận Lyon làm 2. Xứ Ors thuộc về địa phận mới, còn quê cha Gioan, xứ Dalili thuộc về địa phận cũ, nên cha phải viết thư xin Đức Giám Mục ở đấy cho phép cha giải tội trong địa phận của ngài, và Đức Giám Mục bằng lòng ngay. Ở Dalili, cha phải giải tội vất vả không kém gì khi cha ở xứ Ors. Thấy vậy, cha suy nghĩ, dù mình ở đâu, đi đâu, người ta cũng tìm đến mình, chứ chẳng để yên thân. Đang khi cha ở quê nhà, thì được thư Đức Giám Mục của địa phận mình. Trong thư ấy, Đức Giám Mục đưa ra 2 xứ và cho cha muốn chọn xứ nào tùy ý. Nhưng cuối thư, ngài tỏ ý muốn cha Gioan về lại xứ Ors. Vì những lý do ấy, và vì con chiên luôn kêu vang khóc lóc, nên cha quyết định về lại xứ Ors. Cha còn nhọc mệt và đau chân lắm, không đi bộ được, phải mượn ngựa của anh ruột để về lại xứ Ors. Khi nghe tin cha Gioan về đến gần làng, giáo dân trong làng đánh trống, đánh chuông, bỏ nhà, bỏ việc, thuốc ra đường đi đón cha. Lúc cha vừa đến nhà xứ, tất cả con chiên của cha tụ họp lại xung quanh kêu lên:
"Ồ, cha về, cha về, cha lại về với chúng con."
Kẻ cười, người khóc vang dậy một góc trời. Cha Gioan xuống ngựa, vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người, chúc lành cho họ, rồi chống gậy đi vào nhà thờ chầu Minh Thánh một lúc. Ngày hôm sau, cha lại làm việc bổn phận bình thường. Đã 8 ngày, làng Ors vắng khách và buồn tẻ, nay lại trở nên vui vẻ, sầm uất và khách tứ phương thiên hạ kéo đến đông như trước.